Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Phương cách cầu nguyện. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua sự dạy dỗ của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong bài học cầu nguyện, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Hôm nay là bài số 10 trong loạt bài Phương cách cầu nguyện và là phần 1 của bài học Nước Cha mau đến trong lẽ đạo về Đức Chúa Trời và thứ tự ưu tiên trên hết của sự cầu nguyện. Trong các bài học trước, chúng ta đã thiết lập trọng tâm và mục đích của sự cầu nguyện là chính Đức Chúa Trời và chương trình của Ngài. Sự cầu nguyện chúng ta liên hệ với Chúa, đáp ứng với danh Chúa, tìm kiếm nước Chúa và đầu phục ý Chúa. Chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 11, từ câu 1 đến câu 4 và Matthew đoạn 6, từ câu 5 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đây là bài học Nước Cha mau đến, phần 1.
Chúng ta đến với lời Chúa hôm nay tiếp tục trong phần Kinh Thánh ở trong Luca cũng như trong Matthew về bài cầu nguyện mà Chúa dạy chúng ta để có thể sống trong ân sủng của Chúa. Đúng theo ân sủng của Chúa thì chúng ta sống được thay đổi, và Chúa nói thay đổi bởi sự cầu nguyện. Cho nên chúng ta trở lại ở phần này, Luca đoạn 11. Có một ngày Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện, cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Matthew đoạn 6 từ câu 9. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha chúng tôi ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi. Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ, mà cứu chúng tôi khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Chúng ta đã học mấy lần trước về phần Kinh Thánh này và sẽ tiếp tục những tuần nữa để chúng ta đi vào phần Kinh Thánh rất là đặc biệt ở đây. Bởi vì đây không phải là một phần Kinh Thánh mà chúng ta đi nhanh được, đây là cái mẫu mực Chúa đặt để chúng ta có thể cầu nguyện mà đem lại sự thay đổi trong tấm lòng, trong đời sống, không phải chỉ trong sự hiểu biết nhưng trong sự thực hành nữa. Nên hôm nay chúng ta tới cầu nguyện về nước Cha mau đến, cầu nguyện đến nước Cha mau đến. Chúng ta đã cầu nguyện trong sự liên hệ với Chúa, chúng ta đã cầu nguyện trong sự ưu tiên của danh vinh hiển Chúa. Và hôm nay chúng ta cầu nguyện trong mục đích của Chúa được ban cho. Khi chúng ta cầu nguyện với câu này, một câu đơn giản và nhiều khi chúng ta nghe hiểu một cách khá sơ sài, thì chúng ta cầu nguyện nước Cha mau đến. Nhưng mà khi chúng ta cầu nguyện điều này, nó thay đổi một điều hết sức là thâm sâu trong tấm lòng. Nó đòi hỏi một sự thay đổi rất là thâm sâu. Mỗi chúng ta lớn lên thì mình biết giá trị của sự tự lập, tự quyết. Chúng ta muốn đứng độc lập, muốn quyết định cho đời sống của mình, muốn có những cái khả năng để điều động cuộc đời của mình, không nhờ cậy ai, không nương dựa ai. Và mình cũng được dạy dỗ điều đó từ nhỏ, mình dạy con cái của mình cũng vậy. Nhưng mà đặc biệt là với tấm lòng của con người hư mất thì mình rất dễ để mà xoay chuyển con đường đó. Dạ, tôi muốn sống cho tôi muốn sống cái chuyện mà tôi đeo đuổi, mục đích của tôi, điều ao ước hoài bão của tôi muốn thành đạt cho được. Thiệt ra phần đó cũng đem lại tốt ở trong cuộc đời này. Nhưng mà để cho chúng ta đó thì nó sẽ xoay chuyển, xoay hướng trong cái tự kỷ, tự kiêu và hoàn toàn trong căn bản là tôi muốn, tôi là và tôi đeo đuổi điều gì. Khi một người tin Chúa thì tất cả mọi điều đó thay đổi. hay là được thay đổi và bị đập nát xuống. Nghĩa là vấn đề là tôi nương dựa trên tôi tùy thuộc trên tôi đeo đuổi chuyện tôi muốn, tôi có những hoài bão, tôi có những ước vọng, tôi có những mục đích, tất cả đều bị đập nát hết. Vì định nghĩa của sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu là bây giờ đặt Chúa, làm chủ đời sống của mình. Và Chúa nói khi đặt Chúa làm chủ đời sống thì Chúa nói là chuyện đầu tiên là phải tự bỏ mình vác thập tự giá mình mà theo ta thì mới xứng đáng là môn đồ ta. Luca đoạn 9 câu 23 nói như vậy. Nghĩa là tất cả những cái gì mà mình tùy thuộc nơi mình hay là mình đeo đuổi cho mình thì cái đầu tiên, cái bước đầu tiên của sự cứu rỗi là phải thay đổi. Mình không còn là người chủ động trong đời sống mình nữa, mình không còn là người quyết định cho những chuyện trong đời sống mình nữa, mình không còn mục đích gì riêng của mình nữa, mình không có cái gì quan trọng định nghĩa đời sống mình nữa, trừ ra là những gì từ nơi Chúa, thuộc về Chúa và do Chúa mà ra. Cho nên sự cứu rỗi là thay đổi ngay chỗ trọng tâm này. Và mình có thể nói ngược lại, nếu một người không có sự thay đổi ngay trọng tâm này thì là người chưa tin Chúa. Và đây là một câu nói hết sức là quan trọng và một điểm đo lường, không phải là tin Chúa là cầu nguyện là Chúa con ăn năn có tội, thì Chúa nói là cái lời cầu nguyện đó nó có một cái âm hưởng rõ ràng đo lường được. Và sự đo lường rõ ràng chắc chắn là một người không còn sống cho mình nữa mà sống cho Chúa. Cho nên một người mà cầu nguyện tin Chúa mà trở lại sống cho mình thì lời cầu nguyện đó không có giá trị. Bởi vì sao? Vì kết quả của sự tin Chúa là một sự thay đổi của hướng đi đó. Dĩ nhiên là một cái sự thay đổi mà ân điển Chúa sẽ làm bày tỏ từ từ trong một tiến trình. Một người không có tự nhiên đùng cái là thay đổi liền, nhưng mà cái hướng là nó đổi rồi. Thực trạng từ từ sẽ trong ân điển Chúa bày tỏ ra trong đời sống, nhưng mà mình không còn trở lại chỗ sống cho chính mình nữa. Và ở đây đó, khi chúng ta nhắc nhở tới sự tin Chúa, nghĩa là mình nhận biết rằng có đấng làm chủ của mình, và đấng làm chủ đó chủ động đời sống của mình, định hướng tất cả cho mình. Và mình quăng bỏ tất cả những gì nhỏ nhoi trong đời sống, những đeo đuổi của riêng, để nhận lấy sự kêu gọi lớn, cho cái mục đích lớn, cho lý do lớn mà bây giờ mình sống là sống cho Chúa. Có một chương trình khác, có một cái mục đích khác, có một cái hướng đi khác mà không phải là mình bắt buộc phải theo. Nhưng bây giờ mình xoay chuyển để ôm lấy, để nhận lấy, để cầu xin có thể sống động trong con đường đó. Và nếu điều mà chúng ta hiểu rõ ràng về sự tín nhận Chúa đó là Chúa là chủ, Chúa là vua. Mà khi Chúa là chủ, Chúa là vua thì chương trình của Chúa, mục đích của Chúa nó trở thành cái chương trình của mình, cho chính mình. Mình sợ là đi nhanh quá cái câu đó thì tôi trở lại để nói rằng nếu mà bây giờ mình nhìn mẫu mực của đời sống của mình hay cái tập quán của đời sống mình, không nói về một vài lầm lỗi của mình mà thôi, con đường dài, mà con đường dài đó vẫn nhìn thấy mình là chủ động ở giữa, mình vẫn đeo đuổi chuyện riêng của mình và mình là người quyết định, thì kết luận là mình không tin Chúa. Rõ ràng đơn giản như vậy. Mà nếu bây giờ đó con đường đó đi mà mình thấy là có lời Chúa chuyển hướng, có sự sửa dạy, mà bây giờ đời sống mình đổi thay trong mục đích, trong giá trị, trong tất cả mọi điều, thì mình biết rằng sự cứu rỗi không phải là sự cứu rỗi để lên thiên đàng, nhưng mà sự cứu rỗi là để sống cho thiên đàng. Nghĩa là được cứu không phải để lên thiên đàng với Chúa, nhưng để sống cho thiên đàng của Chúa ngay trong khi mình còn ở trên đất này. Nghĩa là sống cho mục đích của Chúa, chương trình của Chúa, công việc của Chúa, và mình đeo đuổi những điều đó. Cho nên tôi dùng chữ là cầu nguyện trong mục đích của Chúa. Rồi có những cái vấn đề bận tâm, tôi cũng suy nghĩ cái chữ bận tâm nó hơi yếu. Mới đầu thì nó là suy tư, rồi ưu tư, rồi bận tâm, rồi lo toan. Cuối cùng tôi đã thôi cứ để chữ bận tâm. Thực ra chữ bận tâm nó cũng giải nghĩa điều đó, nghĩa là cái lòng của mình nó bị bận rộn, nó bị chiếm ngự bởi một cái điều khác. Chữ bị chiếm ngự hay là nặng lòng hay là chữ bận tâm có nghĩa là có một khoảng trống, có một chỗ mà trước đó đã có chuyện khác nó nằm đó rồi, mình không thể nào xen vào được. Nghĩa là đã được sử dụng, đang được sử dụng, có người chiếm lấy để sử dụng. Giống như một cái ghế đó, có người ngồi rồi thì mình gọi là cái ghế đó đang được sử dụng, mình không vô được. Cái phòng đóng cửa lại, đang được sử dụng, mình không vô được. Tức là khi mình nói là cái lòng của chúng ta đó, bây giờ đó nó có cái chuyện khác rồi. Nó có cái chuyện khác mà những chuyện bình thường nó không có xen vô đó được nữa. Vì có một thứ tự ưu tiên đã được đánh dấu và đã được biệt riêng ra cho cái mục đích đó. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện lại Chúa xin nước cha mau đến, xin nước cha được đến, thì mình cầu nguyện rằng là Chúa xin cho đời sống của con, Chúa làm bất cứ điều gì Chúa làm để công việc của Chúa, chương trình của Chúa được thi hành trong đời sống của con cho mục đích của Ngài. Ba điều mà chúng ta muốn suy nghĩ về bận tâm hay là được nặng lòng, được chiếm ngự bởi lãnh đạo của Chúa, thì đầu tiên hơn hết là bận tâm về quyền tể trị của Chúa. Bận tâm về quyền tể trị của Chúa. Thứ hai, bận tâm về chương trình của Chúa. bận tâm về chương trình của Chúa. Và thứ ba là bận tâm về sự tái lâm của Chúa. Bận tâm về sự tái lâm của Chúa. Về nước của Chúa, nước thiên đàng, nước Đức Chúa Trời thì là trọng tâm của tất cả sự dạy dỗ trong Kinh Thánh. Chúng ta có thể nói đây là chủ đề chính ở trong Kinh Thánh. Con người của Chúa Giê-xu, chức vụ của Chúa Giê-xu luôn luôn được kết nối với lại nước Đức Chúa Trời. Chúa là vua đời đời, nước Chúa là nước đời đời. Chúa đến để rao giảng nước Đức Chúa Trời, để cứu người vào trong cõi đời đời với Chúa. Cho nên chúng ta không thể hiểu Chúa Giê-xu hay là hiểu tin lành hay là tin Chúa mà không có nối kết lại một cách rõ ràng chắc chắn với nước Đức Chúa Trời. Cho nên đây là điểm hết sức là quan trọng cho đời sống của chúng ta. Đầu tiên chúng ta suy nghĩ về vấn đề bận tâm nặng lòng, lo toan về quyền tể trị của Chúa. Quyền tể trị của Chúa. Ở đây khi người môn đồ xin Chúa dạy cầu nguyện thì cho nên khi có người cầu nguyện thì hãy nói hay hãy làm hay là hãy cầu nguyện theo sườn này hay là hệ thống này để có một sự thay đổi rõ ràng trong đời sống của những người cầu nguyện. Đầu tiên cầu nguyện bước vào trong sự liên hệ với Chúa lại cha. Sau khi vừa nói lại cha thì chuyển hướng liền. Điều quan tâm kế tiếp đó là về danh Chúa được tôn thánh, về sự vinh hiển của Chúa. Và điểm thứ hai đó là ở đây cho chúng ta thấy sự quan tâm về nước Chúa, chương trình của Chúa, nước cha được đến. Cho nên chúng ta có thể nói ngay liền cái phần áp dụng ở đây. Chúa nói là phải cầu nguyện như vậy để được thay đổi, cầu nguyện như vậy để có thể có một cái sự chuyển hướng trong cuộc đời. Cho nên chúng ta có thể nói rằng chúng ta thường không thay đổi nhiều hay là không được thay đổi nhiều. Điểm đầu tiên là vì mình không cầu nguyện. Nghĩa là mình có thể học những điều này, mình có thể học bài học này, mình có thể giảng những cái bài này, mà về nhà mà không cầu nguyện thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra. Nghĩa là học không có nghĩa là thay đổi. Các ngươi cầu nguyện như vậy để được thay đổi. Nhưng mà điểm thứ hai là cầu nguyện phải cầu nguyện cho đúng. Cho nên thứ nhất là chúng ta không cầu nguyện thì không có thay đổi. Và thứ hai đó, cầu nguyện không đúng sẽ không có thay đổi. Có những sự cầu nguyện đem lại nhiều cái hại lắm. Vậy sao? Cầu nguyện cũng có nhiều cái hại. Chẳng hạn như mình cầu nguyện mình tới mà mình không có nói là nước cha mau đến, chút xíu nữa chúng ta sẽ học nước cha mau đến là gì, nhưng mà lại Chúa con có cái nhu cầu này, con cần có tiền để cho con đi học, con cần sửa bánh xe nó bị đinh, con có bệnh này xin Chúa ra phép lạ để cứu, tại vì Chúa mà không ra phép lạ mất công uống thuốc. Mình làm những cái thứ đó, hóa ra mình càng cầu nguyện bao nhiêu á thì mình càng đứng giữa bấy nhiêu, nhu cầu của mình nó trở thành quan trọng bấy nhiêu, mình đặt để là Chúa trở thành cái người giúp mình chứ không phải là mình theo Chúa nữa. Càng cầu nguyện càng đi sai, càng chết mà càng không đổi, cho tới khi mình cầu nguyện đúng theo sự dạy dỗ của Chúa. Cho nên nhiều khi đó mình quên mất thứ tự ưu tiên, cứ la vô cầu nguyện, la cho lớn, làm cho ồn, càng làm càng chết, càng cầu nguyện càng sai. Tại vì sao? Chúa nói là phải cầu nguyện như vậy. Vì sao? Chỉ trong cái cách như thế này chúng ta mới được thay đổi. Và điều đầu tiên chúng ta cần thay đổi là hiểu biết về sự vinh hiển của Chúa là thứ tự ưu tiên. Thứ hai, ở đây chúng ta cầu nguyện cho cái mục đích của Chúa và cầu nguyện trong cái mẫu mực này để chúng ta được thay đổi. Thì ở đây khi mà nói về nước Chúa thì chúng ta muốn đặt để rất là rõ ràng chỉ có hai nước mà thôi. Tức là nước của Đức Chúa Trời, nước của sự sáng láng của Chúa và nước của thế gian hay là nước của ma quỷ. Chúng ta một là ở trong nước Chúa, hai là trong nước đời, chứ không có ai đứng giữa hết. Một là con cái của Chúa, hai là con cái của ma quỷ như Chúa nói. Chúa nói là nếu các ngươi không theo ta thì các ngươi chống nghịch ta, chứ còn không có cách nào mà đứng giữa là trung lập. Cho nên cái sự cầu nguyện nước cha mau đến không phải là mình đứng cái chỗ trung lập rồi mình cầu nguyện cho một cái chuyện nó sẽ tới. Nhưng mà ở đây là một chuyện đã có mặt, có một cái sự thực hữu. Và chúng ta cầu nguyện để chúng ta trở thành ở trong cái thực hữu mà Chúa đã ban cho. Thì tôi muốn nói phải là mình đứng ở đây rồi mình nói cầu nguyện để nước Chúa mau mau tới như là cái chuyện không dính líu gì tới mình. Mình ở trong nước Chúa hay là mình ở trong nước thế gian. Và cái sự cầu nguyện cho nước Chúa nó chứng minh rằng mình thuộc trong nước Chúa và mình được ban cho điều đó rõ ràng. Bởi vì Chúa nói là có một cái sự khác biệt lắm giữa nước của Chúa và nước của thế gian. Chúa nói là nước của ta không ở trong thế gian này. Có một sự phân chia rất là rõ ràng, rất là căn bản. Cho nên câu của chúng ta cầu nguyện về nước Chúa, thứ nhất là về cái sự tể trị của Chúa. Chúng ta muốn suy nghĩ một tí xíu về điều này, nó cũng khá đơn giản. Nhưng mà khi chúng ta cầu nguyện thì chúng ta thấy càng thêm hơn. Chữ nước nói về sự tể trị có ba phần khía cạnh. Khi chúng ta nói về một nước, đầu tiên hơn hết là phải có một đấng cai trị. Thứ hai, có một dân được cai trị. Và thứ ba là có sự thi hành quyền cai trị. Có ba điều đó. Thứ nhất là có người cai trị. Thứ hai là có dân ở dưới cái sự cai trị đó và có quyền cai trị. Người cai trị đó có cái quyền và dân đáp ứng lại với cái quyền đó. Khi cầu nguyện về nước Chúa, sự cai trị đó thì rõ ràng là chúng ta cầu nguyện về nước cha mau đến, nước của Chúa, sự cai trị của Chúa. Lát nữa trong phần số 2 chúng ta nói về chương trình của Chúa thì tôi sẽ phân biệt ra sự cai trị đời đời của Chúa và sự cai trị cứu rỗi của Chúa để chúng ta thấy được cái phần nào mà mình đang cầu nguyện. Chúa nói là có sự khác biệt lắm. Sự khác biệt đó Chúa Giêsu đặt để trong ngôn ngữ rất dễ hiểu cho chúng ta. Chúng ta trở lại trong Ma-thi-ơ đoạn số 6 câu 31 trở đi thì Chúa nói như thế này. Cái người sống ở trong nước thế gian thì đeo đuổi cái chuyện thế gian được cai trị bởi hệ thống của thế gian. Những người sống trong nước của Chúa sẽ được cai trị đeo đuổi hệ thống của Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện về sự cai trị, người cai trị, giá trị, đáp ứng nó nằm ở chỗ này. Chúa nói như thế này, từ câu 31, ấy về các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó các dân ngoại vẫn thường tìm, và cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Chúng ta quen thuộc với phần kinh thánh này, nhưng mà ở đây tôi muốn phân biệt ở chỗ là có hai nước, hai hệ thống cai trị và có những cái sự đáp ứng. Thì Chúa nói các ngươi là không thuộc về thế gian, cho nên không ở dưới sự cai trị của thế gian, không sống trong giá trị của thế gian, không đáp ứng như thế gian. Là những chuyện gì? Là cái chuyện thế gian thường tìm. Là gì? Sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Nghĩa là lo về đời này cho đời mình. Chúa nói cái chuyện đó cha các ngươi lo rồi, không có lo cái chuyện đó nữa. Các ngươi tìm kiếm Chúa, cầu nguyện nước cha mau đến thì cầu nguyện cái gì? Trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng nó phân biệt ra, nếu mà đời sống của chúng ta tổng cộng lại mà điều chính yếu và điều cao trọng hơn hết và điều quan trọng nhất của đời mình là ăn gì, uống gì, mặc gì, dịch ra đó là lo cho con, lo cho gia đình, lo cho đời sống, lo cho nồi cơm, mà nếu đó là cái sự chính yếu, nếu đó là cái sự bận tâm nặng lòng lo toan chính yếu, thì Chúa nói là ngươi đang ở trong hệ thống của dân ngoại, đang tìm kiếm chuyện của dân ngoại và ở trong thế giới, cái nước của dân ngoại. Chỗ này nó cắt sâu lắm nha, chứ không phải là chỉ là mình nói là nó xong. Tại vì Chúa nói còn các ngươi thì sao? Người tin Chúa thì làm gì? Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Hoàn toàn kiếm ý định của Chúa, sự cai trị của Chúa, chương trình của Chúa. Cái người sống trong cuộc đời này dĩ nhiên cũng sẽ đi làm, cũng sẽ lo cho con, cũng sẽ bận rộn nhiều thứ. Nhưng mà điều hoài bão và chủ đích và cái hướng đi là hỏi rằng lại Chúa. Chúa muốn gì? Chúa đang làm công việc gì? Và xin Chúa cho con có phần trong đó. Xin Chúa cho con được dự phần trong sự nước của Chúa và sự đeo đuổi của lòng con là cho nước của Chúa và sự vinh hiển của Ngài. Chữ nước cha mau đến, cái chữ mau đến tiếng Việt dịch cho chúng ta thấy có lẽ rõ đó là việc hình ảnh ở đây là ra lệnh, tức là tới thưa với Chúa, không phải là Chúa lại lẹ lên, nhưng mà thưa với Chúa rằng điều mà Chúa đang thực hành đó, xin Chúa thực hành liền trong con, xin Chúa làm ngay trong con, xin Chúa cho điều đó xảy ra trong thế giới này và trong con. Có một cái mơ ước, có một cái hoài bão, có một cái sự nóng cháy ở đây là điều con cầu xin Chúa thực hiện liền, Chúa làm cho thành toàn liền. Vì danh của Chúa cho con được thực hiện ở trong đó. Ở đây thì nói là nước của Chúa, chứ không phải là chuyện của con. Cái chương trình là chương trình của Chúa, chứ không phải chương trình của con. Thành ra mình thấy vừa thay đổi về sự vinh hiển của Chúa là danh cha được thánh. Bây giờ là điều mà mình đeo đuổi gấp rút mà cần kiếp hết lòng là chuyện của Chúa, chuyện của nước Chúa, chuyện Chúa muốn làm. Và Chúa Giêsu nói đây là chỗ thay đổi mà phải thực hiện. Tức là khi mình vào trong sự hiện diện của Chúa thì điều mà Chúa muốn thay đổi trong lòng là Chúa lấy cái chuyện của mình ra, lấy cái quan tâm thường ngày của mình ra, Chúa nói cái chuyện đó để ta tính. Và Chúa muốn đặt để thứ tự ưu tiên của Chúa vào, mục đích của Chúa vào, và thay đổi lòng của chúng ta để chúng ta suy nghĩ, đeo đuổi, đáp ứng, hoài bão tất cả những cái gì bây giờ thuộc về Chúa, không phải thuộc về chúng ta. Khi Kinh Thánh kết thúc thì câu cuối mà Chúa nói như thế này là ta đến mau chóng, ta đến mau chóng. Thì đáp ứng của hội thánh là amen, lạy Chúa Giêsu xin mau đến, nó cũng ở trong đây. Maranatha, lạy Chúa xin mau đến, xin Chúa làm liền cái công việc của Chúa, xin Chúa thực hiện chương trình của Chúa để mà cho nước Chúa được thành tựu. Ở nơi đó nó ra một tấm lòng của một người đeo đuổi quyền tể trị của Chúa ở ngoài cuộc đời này.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Nước Cha Mau Đến trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Chúng ta đến với Chúa là Đức Chúa Trời vinh hiển của chúng ta. Điều xoay chuyển sâu đậm hơn hết với chúng ta phải là Chúa và là Chúa mà thôi. Và liên hệ với Chúa, sự đáp ứng với danh Chúa, tấm lòng tìm kiếm nước Chúa, cuộc đời đầu phục ý Chúa, tất cả là căn bản của sự cầu nguyện và thẩm định hiệu quả của sự cầu nguyện. Đây là điều quan trọng chúng ta phải thực hiện trong đời sống. Xin quý vị tiếp tục lắng nghe phần áp dụng hôm nay để được tăng tiến và hiệu quả trong đời sống cầu nguyện cho nước Chúa.
trong loạt bài phương cách cầu nguyện. Chúng ta vừa mới bắt đầu bài học Nước Cha Mau Đến là lời cầu nguyện hay là đối tượng chú trọng của tư tưởng, của suy nghĩ hành động, của thứ tự ưu tiên là hoàn toàn hướng về nước Chúa. Với hoài bão lớn hơn hết, sự mong đợi thâm sâu hơn hết là sự tái lâm vinh hiển của Chúa Thánh Giêsu khi Chúa đến để lập nước Ngài trên đất. Cho nên để thay đổi tấm lòng của người cầu nguyện, để nối kết mục đích và đời sống của người cầu nguyện trực tiếp với chương trình của Đức Chúa Trời, thì Chúa Thánh Giêsu xác định ưu tiên căn bản trong sự cầu nguyện cũng như ưu tiên căn bản trong đời sống, đó là nước Chúa. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta sẽ suy nghĩ về một đấng tiên tri mà Đức Chúa Trời đã dùng cách rất đắc lực và hiệu quả trong chương trình mặc khải về nước Đức Chúa Trời, đó là tiên tri Daniel. Sách Daniel là sách song song với sách Khải Huyền, là hai sách nói về ngày tựu chung của lịch sử con người khi Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm. Đây là hai sách mà khi chúng ta học về nước Đức Chúa Trời thì không thể nào không học hay là không nghiên cứu sách Daniel và sách Khải Huyền. Đức Chúa Trời đã mặc khải rất nhiều điều một cách rất chi tiết về chương trình của nước Chúa qua tiên tri Daniel. Và một trong những lời tiên tri rất nổi tiếng và rất quan trọng trong sự mặc khải về chương trình nước Chúa là lời tiên tri thường được gọi là lời tiên tri của 70 tuần lễ. Ở trong Daniel đoạn số 9 từ câu 24 cho tới câu số 27. Vì mục đích của phần áp dụng hôm nay không phải là để trình bày và giải thích về lời tiên tri rất mầu nhiệm này, cho nên tôi mời quý vị tự tìm đọc Daniel đoạn 9 từ câu 24 tới câu 27 với ý nghĩa của lời tiên tri này được tóm tắt như sau. Đức Chúa Trời ban cho thời khóa biểu của ngày Chúa đến, tức là ngày thiết lập nước Ngài trên đất với nước Israel, nước Do Thái, được dùng như một đồng hồ, như một quyển lịch để đánh dấu những thời điểm quan trọng trong lịch sử đưa đến ngày Chúa tái lâm. Bắt đầu từ ngày vua Artaxerxes ra chiếu chỉ cho Nehemi để xây lại thành Jerusalem, thì đồng hồ và thời khóa biểu bắt đầu chạy. Và sẽ có 483 năm theo lịch tiên tri Do Thái, nghĩa là mỗi năm có 360 ngày, và sẽ có 483 năm cho đến ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu bước vào thành Jerusalem, bắt đầu tuần lễ chịu thương khó của Chúa, vào ngày mà chúng ta thường gọi là Chúa Nhật Lễ Lá. Và trong tuần lễ thương khó đó, vào ngày thứ sáu, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự. Như lời tiên tri đã viết, người khá biết và hiểu rằng từ khi ra lệnh tu bổ và xây lại thành Jerusalem cho đến đấng chịu sức dầu, tức là vua, thì được 7 tuần lễ và 62 tuần lễ, nghĩa là 69 tuần lễ, mỗi tuần lễ là 7 năm, tổng cộng là 483 năm. Rồi nói tiếp, sau 62 tuần lễ đó, đấng chịu sức dầu sẽ bị trừ đi và sẽ không có chi hết. Đó là thời điểm dẫn đến thập tự giá của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sau đó là thời đại của hội thánh, thời đại ân điển, kéo dài cho đến khi hội thánh được cất lên trên không trung và bắt đầu 7 năm đại nạn, nghĩa là tuần lễ cuối cùng hay là 7 năm cuối cùng trong thời khóa biểu được ban cho tiên tri Daniel. 7 năm này sẽ được bắt đầu bởi sự xuất hiện của Antichrist, lập hiệp ước hòa bình với dân Israel và đánh dấu 7 năm cuối cùng của lịch sử con người. Người sẽ lập giao ước vững bền với nhiều người trong một tuần lễ, nghĩa là 7 năm, và đến giữa tuần ấy người sẽ khiến của lễ và của chay dứt đi. Cả hủy phá sẽ đến bởi cách gớm ghiếc và sẽ có sự giận dữ đổ trên nơi bị hoang vu cho đến kỳ sau rốt là kỳ đã định. Tôi đi rất gấp và rất nhanh, không giải thích cặn kẽ cũng không chứng minh về ý nghĩa của lời tiên tri này. Nhưng để thiết lập rõ ràng, đây là lời tiên tri về nước Chúa, về chương trình mà Đức Chúa Trời sẽ thi hành để thành lập nước Chúa trên đất. Và câu hỏi là tại sao lời tiên tri này được ban cho tiên tri Daniel? Tại sao lời tiên tri này lại được đem ra để áp dụng về phương cách cầu nguyện trong bài học Nước Cha Mau Đến? Thì chính tiên tri Daniel ghi lại cho chúng ta sự nối kết mầu nhiệm của một đời sống được giao trọn cho Chúa, hoàn toàn sống cho nước Chúa, và sự cầu nguyện mong đợi, hoài bão trong mong nước Chúa, thì đây là chỗ Chúa sử dụng đời sống này. Daniel nói bắt đầu từ câu 20, ta còn đương nói và cầu nguyện xưng tội lỗi ta và tội lỗi dân Israel ta, và ta dâng lời nài xin trước mặt Jehovah Đức Chúa Trời ta vì núi thánh của Đức Chúa Trời ta. Vậy ta còn nói trong khi cầu nguyện, này Gabriel, người mà ta đã thấy trong sự hiện thấy lúc đầu tiên, được sai bay mau đến đụng ta độ lúc dâng lễ chiều hôm. Người dạy dỗ ta và nói cùng ta rằng, hỡi Daniel, bây giờ ta ra để ban sự khôn ngoan và sự thông sáng cho ngươi. Lời phán dặn đã ra từ khi ngươi bắt đầu nài xin, và ta đến để tỏ lời đó cho ngươi, vì ngươi đã được yêu quý lắm. Vậy hãy suy nghĩ sự đó và hãy hiểu biết sự hiện thấy. Tại sao sự khôn ngoan, tại sao lời mặc khải được ban cho tiên tri Daniel? Ông trả lời, vì ông đã cầu nguyện và hướng lòng về Chúa, cầu xin được hiểu về vấn đề nước Cha mau đến. Và trong khi ông đang cầu nguyện, thì Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gabriel đến để bày tỏ sự mặc khải lạ lùng này. Thiên sứ Gabriel đã nói, lời phán dặn đã ra từ khi ngươi bắt đầu nài xin, và ta đến để tỏ lời đó cho ngươi, vì ngươi được yêu quý lắm. Cho nên lời cầu nguyện, nước Cha mau đến, không phải chỉ là lời trên đầu môi chót lưỡi, nhưng là lời cầu nguyện tóm tắt cả một đời sống, cả một lẽ sống. Tất cả hướng về Chúa, cho Chúa, trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Và vì đó là trọng tâm của đời sống, cho nên được ban cho sự thông hiểu để càng sống hữu hiệu và xứng đáng cho mục đích đó. Chúng ta áp dụng nguyên tắc này không phải để cầu xin một mặc khải mới, vì không có mặc khải mới nào khác hơn là những lẽ thật đã được ban cho trong Kinh Thánh. Nhưng chúng ta là những người cầu nguyện nước Cha mau đến sẽ được thay đổi và sẽ được sử dụng cách hữu hiệu và mầu nhiệm để đem lại sự thành tựu của chính lời mà mình đang cầu xin.
Thiên đàng là nơi vinh hiển, Chúa ba ngôi ngự trị trên ngai. Thiên đàng là nơi vui sướng, xung quanh năm vui mừng hát ca. Thiên đàng bình an vinh cửu, Chúa Giêsu ngồi bên đứng yêu thương. Thiên đàng là nơi an nghỉ của thánh nhân chết vì danh Cha. Dành Chúa ba ngôi, hãy đến thờ tôn bên đứng hiền lành, hát sương ngợi ca dâng Chúa ngàn lời, sống với tình Cha thánh khiết ngọt ngào, hướng vui bên Ngài trọn cả.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Phương Cách Cầu Nguyện dựa trên nền tảng Kinh Thánh của bài học cầu nguyện mà Chúa Giêsu đã dạy các môn đồ, thường được gọi là bài cầu nguyện chung. Cho nên, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Là nơi an nghỉ, sống thoa vui bao điều. Chúa sắm cho ta đời đời sống an vui. Thiên đàng là quê hương mới, hương tâm hồn chúc tạ ơn Cha. Thánh Chúa vinh quang trên.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Là Cha trên ngôi đời đời, chúc tụng danh Chúa.